Mẹ tôi. Những điều tôi hiểu được chính là vì tôi hiểu được yêu thương. Leo Tolstoy.
Sao mẹ lại để nó ăn nói với mẹ như vậy kia chứ?
Tôi bực mình, cao nhau khi nghe thấy thằng em trai cãi bướng với mẹ. Nhưng lạ thật, trong khi tôi bực bội như thế, thì mẹ chỉ thở dài, một thoáng buồn đọng trên đôi mắt hiền. Mẹ không la mắng, không đổi giận khi chúng tôi có đôi lúc xử sự không đúng mực với mẹ. Mà mẹ buồn vì lo lắng rằng rồi các con của mẹ sẽ không thể sống khôn ngoan, đúng mực với người đời. Thế nào tối nay mẹ cũng sẽ thủ thỉ khuyên dạy cậu em trai tôi. Và rồi ngày mai nó sẽ trở về nhà với một bó hoa hồng để chuộc lỗi với mẹ. Mẹ tôi là vậy, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, mau nước mắt. Nhưng mẹ khiến mọi người đều phải lắng nghe và suy nghĩ. Tính cách của tôi và mẹ hoàn toàn khác nhau. Tôi rất giống bố, mạnh mẽ, can đảm và biết tự lo liệu cho bản thân. Còn mẹ tôi thì lúc nào cũng chỉ muốn làm hài lòng người khác. Mẹ luôn bảo, không nên gây chuyện làm gì con à. Mẹ chẳng bao giờ lên tiếng đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Có lần đi ăn món bò bít tết ở nhà hàng, mẹ tôi thà tốn tiền để gọi món khác vì phần thịt còn sống, chứ không muốn kêu bồi bàn để đổi lại. Lý lẽ của mẹ là nếu phàn nàn, chắc chắn đầu bếp sẽ bị chủ rầy. Dù ở trong nhà hay ngoài xã hội, mẹ tôi luôn xử sự hiền lành, cứ như là một thiên thần. Mẹ lo lắng và quan tâm tới người khác còn hơn cho bản thân mình. Một hôm, khi tôi vừa đi học về, đã thấy mẹ đón ở cửa với một nụ cười tự hào.
Con biết không, mẹ vừa mới may xong một bộ áo tắm đó. Thật thế sao mẹ? Sao mẹ lại biết may áo tắm?
Tôi ngạc nhiên hỏi. Mẹ biết tuần sau con thi bơi trên lớp, cho nên mẹ tìm mua mấy cuốn sách dạy cắt may để tự may cho con một cái. Bây giờ mẹ đã may được nhiều thứ rồi đó nha. Bạn biết không, đó là một bộ áo tắm vừa vặn và hợp với tôi nhất. Mà dù có đi biết bao cửa hàng, tôi cũng không thể nào tìm mua được. Mẹ tôi có những kỹ thuật của riêng mình mà tôi dù cố gắng cũng không thể bằng được. Lần nọ, vào cuối tuần, mẹ ghé chỗ tôi và dẫn tôi đi mua sắm.
Mẹ chờ con một lát, con xuống liền.
Tôi nói với mẹ đang ngồi đợi tôi dưới phòng khách. Cố gắng thu dọn cho xong đống quần áo vương vãi khắp căn phòng, tôi chạy vội xuống lầu thì thấy mẹ đang loay hoay trong bếp và đã lau gần xong cái nền nhà.
Mẹ ơi, mẹ cứ để đó cho con mà.
Tôi vừa nói vừa cảm thấy áy náy về tình trạng nhà cửa quá đổi bề bộn của mình. Có gì đâu, mẹ tranh thủ làm chút trong lúc chờ con á mà. Làm cách nào mà mẹ có thể thu xếp làm xong hết mọi việc chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, tôi cũng không biết nữa. Chỉ có một buổi mẹ đến nhà là bao nhiêu việc đã được thu xếp đâu vào đó. Nào là giặt quần áo, chuẩn bị bữa ăn, sắp xếp mọi thứ. Mẹ sắp xếp giường ngủ cho tôi rất cẩn thận. Mẹ ủi khăn và quần áo của tôi phẳng phiu, rồi cho chúng vào tủ đúng chỗ của nó. Những việc như vậy, dù tôi có làm mất hết một buổi trời, cũng chưa chắc đã xong nữa. Trong ngăn tủ của mẹ có nhiều chiếc hộp nhỏ để cất kim chỉ và những vật dụng cần thiết khác. Mỗi khi có việc cần đến, thì mẹ chỉ việc mở tủ ra là đã có tất cả. Trong tủ áo của mẹ, không bao giờ thừa ra cái mắt áo nào. Mẹ nói, con biết không, mỗi bộ quần áo đều có một cái móc riêng của nó. Con không cần phải mua sắm thêm nếu biết sắp xếp quần áo đúng chỗ. Thật sự, mẹ không phải là hình mẫu mà tôi mong muốn trở thành. Những người phụ nữ sống ở thời của mẹ đã được giáo dục rằng phải luôn luôn mỉm cười và làm hài lòng với mọi người, giữ vẻ duyên dáng và không để cho mình khóc trước mặt người khác. Mẹ tôi không bao giờ suy nghĩ cho riêng mình, luôn nhẫn nhịn, cam chịu và yên phận. Cũng có đôi khi bố tôi bực dọc, nổi cáo vô cớ với mẹ. Mẹ thường chỉ biết ngồi trong bếp và âm thầm buồn, nhiều khi phải cố nén, nuốt nước mắt vào trong. Mẹ cũng không cho phép mình có quyền theo đuổi những giấc mơ riêng. Nhưng mẹ luôn khuyến khích con gái mẹ biết sống có ước mơ, có hoài bão. Mong muốn trong lòng mẹ là tôi trở thành một người phụ nữ trí thức và thành đạt. Có lẽ đó là sợi dây gắn bó thiêng liêng giữa mẹ và con gái. Gần đây tôi chuyển nhà, mẹ lại đến, lặng lẽ và miệt mài, giúp tôi sắp xếp mọi thứ. Khi hai mẹ con đang xếp đồ cho vào tủ, mẹ bỗng thì thầm. Con trai của con thật là may mắn khi có một người mẹ như con. Tôi ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn mẹ. Mẹ ơi, con vụng về thế này kia mà. Con nấu ăn không ngon được như mẹ, chuyện nhà cũng không khéo léo gì hết. Mẹ không biết đó thôi, chứ con thì mong được đảm đang với mẹ biết chừng nào.
Chuyện đó không quan trọng con ạ. Thời buổi này con có thể thuê người giúp việc, có máy giặt, ở chợ thì bán các loại thức ăn sẵn. Ý mẹ muốn nói là con tuyệt vời, bởi vì con đã làm những điều mà mẹ đã không biết cách làm cho con.
Ý mẹ là sao? Tôi băn khoăn hỏi.
Con chính là tấm gương để con của con noi theo. Con có một công việc ổn định, thành công ngoài xã hội, cho nên con luôn theo kịp thời đại, luôn tự tin và hiểu được con mình nhiều hơn mẹ. Với con cái, con có thể bày tỏ cảm xúc thật sự của con và dạy chúng biết cách cảm nhận những tình cảm đó. Còn mẹ thì chẳng thể làm được việc đó. Đó mới là điều quan trọng nhất.
7 ngày sau, mẹ tôi ra đi vì một cơn đau tim đột ngột. Đó thật là một nỗi đau và mất mát lớn lao không gì bù đắp được đối với tôi và cả gia đình. Dù sự ra đi là đột ngột, nhưng tôi thật sự xúc động và bất ngờ khi mẹ đã chuẩn bị hết hậu sự cho mình. Tôi tìm thấy một tấm ngân phiếu chi phí cho tang lễ và những lời căn dặn của mẹ cất ở ngăn kéo dưới cùng. Mẹ còn dành tặng tôi một tuyển tập do chính tay bà ghi lại toàn bộ cách thức làm những món ăn mà tôi thích. Mẹ tôi là thế, bà sống đơn giản, hiền lành và lặng lẽ. Nhưng chiếc bóng của mẹ lại phủ trùm lên cuộc đời của chúng tôi, che chở và ủ ấm cho chúng tôi từ ngày còn bé cho đến lúc có thể đứng vươn cao giữa đời. Bất cứ chỗ nào trong căn nhà này, bất cứ đồ vật nào, dường như lúc nào cũng có hình dáng mẹ. Tôi như vẫn còn nghe được lời nói dịu dàng của mẹ. Con của mẹ, hãy vui lên. Mẹ tôi, một người phụ nữ tuyệt vời, đã tự nhận rằng mình không biết cách bày tỏ tình cảm của mình với con cái. Thế nhưng bằng một sợi dây thiêng liêng, tôi cảm nhận được tình yêu đó. Và tôi mãi tự hào rằng tôi được mẹ yêu thương nhất trên đời, yêu hơn cả bản thân và cuộc sống của bà.